kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đã đến với phần thứ tư của cuốn sách Giúp chồng thành công. Phần thứ tư, làm sao thích nghi với một tình thế mới. Chúng ta sẽ mở đầu phần thứ tư của cuốn sách bằng chương 12, làm sao lăn lóc mà vẫn vui vẻ. Các ông giám đốc các phòng nhân viên thường phàn nàn vì những bà cứ trói buộc chồng ở một chỗ, không muốn thấy chồng thay đổi công việc để giữ được đời sống phẳng lặng và thói quen hàng ngày. Một ông bạn tôi gọi những bà đó là những em bé nhà và cho các bà là cái tai nạn lớn nhất của đàn ông. Một ông chủ sự một hãng quan trọng một hôm nói với tôi rằng một thanh niên đầy tương lai, hãng cho thăng chức mà không chịu vì cô vợ không muốn đi tỉnh khác. Chàng gắng sức mấy năm để được thăng chức, rồi đột nhiên ước vọng của chàng sụp đổ chỉ vì cô vợ bảo không thể xa cha mẹ, bạn bè. Ông mục sư đã biết cô từ lâu và anh thợ đã quen uống tóc cho cô. Tôi vẫn biết phải có chút can đảm mới có thể cuốn gói đi tới một nơi xa lạ, khi vừa mới ở ấm chỗ, mới quen với đời sống nơi mình ở. Nhưng gia đình nào cũng phải chịu nổi những sự thay đổi như vậy. Biết bao gia đình binh sĩ không chịu nổi nỗi mệt nhọc vì cứ phải đổi trại hoài. Đời sống đó bắt ta luôn luôn gắng sức để lập lại khung cảnh gia đình trong những hoàn cảnh khó khăn và một không khí chán nản. Nhưng một người đàn bà biết tùy nghi có thể lợi dụng những nỗi khó khăn về vật chất đó. Bà Kastner kể chuyện những cuộc phiêu lưu của bà như sau. 2 năm trước, nhà tôi là sĩ quan trừ bị ở Hải quân được lệnh nhập ngũ. Nghĩ thứ cảnh phải bỏ nhà cửa ngăn nắp như vậy mà theo chồng đổi chỗ ở luôn luôn với con mọn trong tay. Tôi có cảm tưởng là gặp một cảnh đại biến là sẽ phải gặp những gian truân nhất trong đời mà cái đời sống vui vẻ đã hết, chỉ còn những lo lắng. Bây giờ tôi đã nhiều lần đổi chỗ và thấy rằng hồi ấy tôi chẳng khác nào một em bé hư vì được quá nuông chiều. Nhà tôi sắp được giải ngũ và chúng tôi dự tính để định cư đây. Được yên ở một chỗ ai chẳng thích, nhưng tôi vẫn hối tiếc cái đời trôi dạt đó. Nó không phải là không thú, vì nhờ nay đây mai đó mà tôi được biết nhiều người và tập sống chung với họ. Tôi đã hiểu họ hơn, dễ dãi hơn đối với những người suy nghĩ khác tôi. Tôi đã tập khinh thường những cái buồn bực vụn vặt hàng ngày, và nhất là tôi đã thấy rằng hạnh phúc trong gia đình không do sự tiện nghi về vật chất mà do lòng thương yêu nhau, do sự gắng sức chung để tạo một không khí vui vẻ. Điều cốt yếu là biết lợi dụng tình thế. Nếu bà phải bỏ chỗ ở đã quen thuộc để tới một tỉnh lạ, 1. Bà đừng nên hy vọng rằng chỗ mới sẽ giống chỗ cũ vì châu thành, dân cư, tình thế thường mỗi nơi một khác. Bà đừng thất vọng nếu công việc mới của ông có vẻ không bằng công việc cũ, vì có thể rằng ông sẽ dễ thăng chức hơn. 2. Bà đừng nên buồn bã nhớ nơi ở cũ. Bà nên ráng lợi dụng tới cực điểm hoàn cảnh mới và kết quả sẽ làm cho bà ngạc nhiên. Có hồi nhà tôi phải diễn thuyết chọn một mùa hè trong một đại học. Mùa đó khách sạn đã chật cả. Chúng tôi phải ở trong một căn nhà mới cất vội cho những gia đình có chồng mới giải ngũ. Nhà thì xấu xí như cái hộp quẹt. Tôi thú thực là chẳng ham ở chút nào. Vậy mà tôi đã sống trong đó những ngày rất thú vị. Nó cho tôi một kinh nghiệm say mê. Công việc nhà chẳng có gì, mà hàng xóm thì tốt. Thấy những cặp vợ chồng trẻ, nhiều cặp đã có con, mỗi buổi sáng đi học, tôi mắc cỡ rằng ngày đầu đã lo ngại vô lý. Mùa hè đó chúng tôi làm quen với nhiều bạn quý và thấy rằng thành công và hạnh phúc không tùy hoàn cảnh, trừ khi hoàn cảnh khó khăn đến nỗi không giải quyết nổi. 3. Ráng lợi dụng đến cực điểm đời sống mới mà bà phải sống. Một bà bạn tôi theo chồng tới một tỉnh nhỏ để làm việc. Ông ta sung sướng như lên tiên vì mong chỗ đó từ lâu. Nhưng bà vợ mới tới có 24 giờ đã xếp vali về nhà cũ, nhất định không chịu ở lại. Thành thử, mặc dầu được tăng lương nhiều mà gia đình vẫn không đủ tiêu vì có 2 chỗ ở. Sau cùng, ông ta phải xin đổi về chỗ cũ chỉ vì bà vợ không chịu thích nghi với tình thế mới. 4. Đừng than thở, nhớ tiếc thời cũ. Bà nên làm quen với nhiều người vào một hội nào đó, nhất là hội thiện. Đừng phàn nàn về những cái bất mãn, hoán cải nó đi, không được thì quên nó đi. Ở đời có gì vẹn toàn đâu. Bà Robert Watson theo chồng đi khắp thế giới vì ông vẽ bản đồ tìm dầu lửa. 2 ông bà và 4 người con phải ở những miền dã man nhất với những điều kiện rất khó chịu. Vậy mà họ lợi dụng hoàn cảnh để tự tạo được ít nhiều tiện nghi, vì rất ít gia đình đoàn kết vui sống như gia đình đó. Bà Watson cho rằng gia đình không phải là nhà cửa mà trước hết là cái trạng thái tâm hồn và cái quan niệm về mọi việc. Bà nói, tôi có thể trong nháy mắt thu xếp hành trang cho hết cả gia đình tôi rồi đi đến chân trời góc biển. Chúng tôi thấy rằng tại nơi nào trên địa cầu cũng có cách cho ta tiêu khiển, học hỏi, chỉ cần tìm ra là thấy. Chẳng hạn, ở Bahamas, một nhà vô địch về môn lặn, dạy lặn cho những người tới nghỉ mát, và con gái tôi đã nhân dịp học lặn, tấn tới đến nỗi thắng trong một cuộc đua. Nếu chúng tôi ở nơi khác, chắc cháu không bao giờ có cơ hội học. Một ông giám đốc công ty chúng tôi bảo rằng, khi đưa một nhân viên đi làm ở nước ngoài, ông chú ý lắm, cần xét xem vợ nhân viên đó có chịu được tình thế mới không. Theo tôi, cách hơn cả là lợi dụng tới cực điểm những cái lạ của các xứ kỳ dị, mà đừng ngồi suốt ngày than thở về chỗ ở cũ của mình. Nếu công việc của ông nhà bắt ông phải lăn lóc, thì xin bà vui vẻ theo ông trên con đường mới. Bà sẽ biết được nhiều điều mới, đem về những kỷ niệm mới. Vậy, 1. Đừng nên mong rằng chỗ ở mới giống chỗ ở cũ. 2. Đừng lo nghĩ về sự thiếu những tiện nghi thường ngày. Cái đó có quan trọng gì đâu. 3. Ráng thử thích nghi với đời sống mới. Khi nào không được mới chịu nhận là nó không hợp với bà. 4. Đừng than thở về dĩ vãng mà ráng lợi dụng đời sống mới đến cực điểm. Những hòn đá lăn mới đi xa được chứ, mà người thì cũng vậy. Chương 13. Ông nhà làm việc quá. Mới cách đây vài tháng, một ông bạn lại thăm chúng tôi. Ông ta có vẻ mệt nhọc và lo âu. Ông bảo chúng tôi không biết phải làm cái gì. Từ 6 tháng nay tôi làm việc như trâu, ngày lẫn đêm để tổ chức thêm một chi nhánh cho hãng. Tất nhiên là tôi về nhà khuya lắm, nhưng khi tổ chức xong, tôi có thể sống một đời bình thường hơn. Nhưng nhà tôi thấy tới bữa mà tôi không về, tỏ vẻ đau khổ, tới nỗi tôi mất cả can đảm. Rồi nhà tôi còn trách tôi không đưa nhà tôi đi chơi. Sự thành công của tôi thật quan trọng. Đối với nhà tôi, cũng như đối với tôi, nó có thể thay đổi đời sống của chúng tôi. Mà nhà tôi không chịu hiểu như vậy, tôi rất đau lòng, không còn bình tâm để chú ý vào công việc của tôi được. Tội nghiệp, ông ta lo lắng quá đến gần như kiệt sức. Câu chuyện thương tâm ấy làm tôi nhớ lại hồi nhà tôi viết cho xong một cuốn sách. Tôi tự hỏi không biết lúc đó nhà tôi hay tôi là người đáng thương hơn. Nhà tôi làm việc tại nhà mà tôi cũng ít khi thấy mặt, vì đêm và ngày cứ ngồi trong phòng giấy mà bôi đen từng xếp giấy. Chúng tôi không đi chơi nữa, ai mời mọc cũng từ chối hết thảy vì chương trình làm việc đã tính từng phút. Cũng may là bạn bè đều hiểu mà lượng thứ cho. Hồi đó tôi sống lẻ loi, buồn thôi là buồn, nhưng được cái là tôi nghĩ đến nhà tôi, tìm cách nấu những món ngon cho nhà tôi và bắt nhà tôi nghỉ ngơi, thỉnh thoảng ra sân hóng gió một chút, rồi tôi đi thăm bạn bè để khỏi mang tiếng là hoàn toàn thiếu xã giao. Sau cùng, một hôm, mừng quá, sách viết xong và đời sống chúng tôi lại được bình thường. Đàn bà chúng ta không thích những lúc chồng cặm cụi làm việc như vậy, mặc dầu nó là cần thiết mà chồng thấy vui. Chức vụ của chúng ta là săn sóc, an ủi chồng và sống lẻ loi, tất nhiên chúng ta buồn rầu, tự hỏi không biết bao giờ đời sống mới được bình thường. Chúng ta cũng có những lý lẽ của chồng để ham mê công việc của chồng. Chúng ta thờ ơ với sự thành công hay danh vọng nó có thể tới, nên không dựa vào công việc của chồng. Làm sao quen được với tình thế đó và chức vụ của ta phải ra sao để chồng tận lực làm việc mà thể chất và tinh thần không nao núng? Dưới đây là vài quy tắc đã giúp tôi được nhiều và chắc chắn sẽ giúp được những người khác trong những hoàn cảnh như tôi. Một, săn sóc cho sự bổ dưỡng của chồng hợp với công việc nặng nhọc phải làm. Cho chồng ăn nhiều lần, mỗi lần ít thôi. Nếu chồng nuốt vội vàng mấy miếng cho xong bữa để làm việc, thì nên làm sẵn mấy món nguội để phòng lúc chồng đói. Nấu những món ngon dễ tiêu, mát và coi đẹp mắt. Tối về làm việc khuya thì bữa cơm tối nên dễ tiêu, xét xem những thức ăn có đủ bổ không, nếu cần thì hỏi y sĩ. 2. Tìm cách tiêu khiển để khỏi phàn nàn về nỗi chồng không nhìn nhõi tới mình. Tập đi thăm bạn bè, bà con một mình, nơi nào mà đi một mình không tiện thì đừng tới. Trước kia bà vẫn có ý muốn làm công việc gì thì bây giờ nhân cơ hội này mà làm đi. Đi thăm các phòng triển lãm, các viện bảo tàng, nghe hòa nhạc, giúp các hội thiện hoặc đọc thêm một môn nào đó. 3. Giảng cho bạn bè hiểu để họ khỏi trách sao chồng không tới, tỏ cho họ thấy rằng thái độ của chồng rất hợp ý mình. 4. Cho chồng thấy rằng mình thích công việc của chồng và đồng lòng với chồng, như vậy chồng làm việc hiệu quả hơn mà mình cũng bớt thấy lẻ loi. 5. Tự nhủ rằng tình thế đó chỉ tạm thời và khi công việc xong, đời sống lại vui hơn trước. Chương 14. Cách thích nghi với những hoàn cảnh hơi đặc biệt. Tôi biết một bà đã bắt chồng bỏ cái nghề mà chồng yêu vì bà không chịu cho chồng làm việc ban đêm. Người chồng ở trong một ban nhạc có danh, phải làm việc khuya nhưng kiếm được nhiều tiền, 2 giờ sáng mới về ăn cơm tối. Mà bà vợ không quen được cái đời sống hơi đặc biệt đó, bà ta nói giết. Rồi ông ta phải bỏ nghề mà đi bán các máy dùng về việc nhà như máy hút bụi, máy giặt, bếp điện. Ông ta phải đi chào từng nhà, oán cái nghề đó lắm và tất nhiên chẳng kiếm được bao nhiêu, hạnh phúc của gia đình đó e sẽ không vững. Nhưng đàn ông vì nghề nghiệp mà phải sống theo một thời khắc bất thường hoặc trong những hoàn cảnh hơi đặc biệt, càng cần có những người vợ dễ thích nghi. Vợ những người lái taxi, thủy thủ, phi công, công chức sở hỏa xa phải quen sống một đời khác thường một chút, nếu không thì gia đình sẽ tan rã. Các kép hát nổi danh thường có đời sống tình cảm rắc rối vì vợ họ không chịu hoặc không muốn cho họ thành công trong một khu vực mà vợ không đóng một vai trò gì cả. Những người đàn bà có chồng làm một nghề hơi đặc biệt nên nhớ rằng ở đời không có gì vẹn toàn mà mình phải nhìn thẳng vào tình thế, chịu nhận hoàn cảnh rồi tự tổ chức sao cho đời sống tùy theo hoạt động của chồng, tức của người chủ trong gia đình và được dễ chịu phần nào. Nhiều người muốn có chồng bảnh trai làm nghệ sĩ hoặc một nghề tự do như là văn sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ, kịch sĩ. Hồi 16 tuổi, tôi mơ mộng được làm vợ một nhà thám hiểm danh tiếng, nhưng ít khi người ta nghĩ rằng làm vợ một danh nhân không phải là chỉ có việc bận những chiếc áo thật sang rồi mỉm cười cho người ta chụp hình. Bà Lowell Thomas biết rõ điều đó, chồng bà đã đi khắp thế giới và đời của ông lạ lùng, đầy biến cố như chuyện ngàn lẻ một đêm vậy, vừa làm ký giả, vừa làm thám hiểm, lại kiêm văn sĩ. Ông sống vui vẻ trong cảnh yên lặng, lạnh lẽo ở dãy núi, Hy Mã Lạp, mà ghét các tờ báo đem máy ảnh tới phỏng vấn chụp hình ông. Bà Thomas cũng viết văn, rất có duyên, phải tập thích nghi với đời sống của chồng. Sau đại chiến 1914 đến 1918, bà theo ông đi diễn thuyết khắp thế giới, giúp chồng trong mọi việc. Về Mỹ, ông bà định cư nhưng bà có được ở yên đâu? Không có người nội trợ nào bận như bà vì khách khứa nối gót nhau tới thăm hoài, nào là các nhà thám hiểm, các phi công, rồi lính, rồi danh nhân bốn bể. Mỗi kỳ nghỉ cuối tuần trong nhà ông bà phải đãi từ 50 đến 200 khách. Khi chồng bà đi làm đặc phái viên cho một tờ báo, có lúc ở nhà bà lo lắng ghê gớm, như trong cuộc cách mạng Đức, báo đăng tin chồng bà bị thương trong một cuộc bạo động. Năm 1926, bà đợi ông ở Ba Lê thì máy bay chở ông bị nạn, rớt ở Ifanyo. Gần đây ông bị thương nặng, trong khi xuyên một miền hoang vu ở Tây Tạng, thổ dân phải khiêng ông 20 ngày mới tới một châu thành gần nhất. Trong thời gian đó bà nén lòng trông tin ông, chỉ được biết là vết thương nặng thôi. Riêng tôi không biết sống cái đời hao mòn về thể chất lẫn cả tinh thần của bà, tôi chịu đựng được bao lâu, còn chư vị độc giả của tôi chịu được lâu không? Người con trai độc nhất của ông bà đã theo gót ông, và bây giờ nghe những mạo hiểm của con, bà run lên. Bà hay tin con bà đương ở trong một đồn nhỏ của Pháp tại Đông Dương, mà tin tức cho biết đồn đương bị tấn công, mà nếu con bà không còn ở đó thì đã qua Kenya, trong miền mà thổ dân mau mau đương khủng bố. Chú thích: Kenya thuộc thổ dân Anh ở châu Phi. Hết chú thích. Vậy bà còn cho là làm vợ một danh nhân như bà Lowell Thomas là sướng như tiên trên đời nữa không? Thí dụ ngắn đó cho ta thấy rằng muốn làm vợ một người dị thường thì chính mình cũng phải có những đức tính đặc biệt. Nhìn một cuộc tiếp rước long trọng, chắc bà thầm nghĩ rằng vợ một chính khách sung sướng lắm, được ôm bó hoa mà biểu diễn, tới đâu cũng được tôn trọng, hoan hô. Nhưng cứ theo lời bà Theodore McCandin, thống đốc phu nhân của xứ Maryland, thì địa vị đó có những lúc khó khăn, khó chịu nữa là đằng khác. Bà thực là một người vợ lý tưởng đối với ông, là người hoạt động hăng hái, bà rất có duyên, thùy mị, ăn nói từ tốn. Bà bảo tôi rằng đời sống trong gia đình bà thay đổi hoàn toàn từ ngày mà chồng bà giữ chức vụ trong chính phủ. Thực vậy, ông phải dậy sớm, ngủ trễ, không đủ thì giờ làm việc, rồi phải giữ tiệc tùng, nên bà ít khi được gặp ông. Bà bèn nghĩ cách, ông đi đâu bà cũng theo đó, nếu có thể được. Bà nói, chúng tôi thấy ngay rằng những cuộc du lịch nho nhỏ rất thú, và chúng tôi sướng hơn nhiều cặp vợ chồng suốt ngày thấy mặt nhau. Chúng tôi có cảm tưởng là luôn luôn đi nghỉ mát, và lại cuộc đời xê dịch có những lúc rất lạ lùng để lại cho chúng tôi nhiều kỷ niệm chung. Những người đàn ông như ông Lowell Thomas và ông thống đốc McCandin đã may mắn gặp được những bà vợ đã biết nhận những nỗi bất tiện của danh vọng, chứ không phải chỉ cầu hưởng cái vui thú trong đời. Vậy nếu hoạt động của ông thì hơi khác thường và gây những rắc rối nào đó, thì xin bà nhớ những lời khuyên dưới đây. 1. Nếu tình cảnh chỉ là tạm thời, thì nên vui vẻ nhận đi. Ai cũng có thể chịu được nghịch cảnh trong một thời gian ngắn. 2. Nếu tình thế kéo dài thì ráng tìm cách thích nghi với nó. 3. Nên nhớ rằng ông thành công tức là bà thành công. Ông đã phải cặm cụi làm công việc của ông, thì bà cũng nên quen cảnh buồn mà lợi dụng nó. 4. Trong đời không có tình thế nào chỉ hoàn toàn có lợi bao giờ. Mỗi nghề có bề phải mà cũng có bề trái, và kẻ cằn nhằn hoài về những cái họ không thích lâu có thể thành quen thói, không bao giờ mãn nguyện nữa dù gặp được một tình thế lý tưởng. Chương 15. Trường hợp chồng làm việc tại nhà. Nếu ông nhà mỗi ngày tới phòng giấy hoặc xưởng làm việc thì bà không cần đọc chương này. Công việc của bà dễ dàng hơn công việc của một bà mà chồng làm việc tại nhà, nhưng bà cũng nên đọc chương này vì ai biết được tương lai ra sao, và lại biết thêm về đời thì vẫn hơn. Một bà phải coi sóc việc nhà mà luôn luôn có chồng quấy rầy ở bên, đáng được một phần thưởng đặc biệt. Đi gần tới cửa phòng ông làm việc thì phải đi nhón gót kẻo ông la, mới nhúm bếp để nấu ăn thì ông kêu khói quá, mời bạn bè tới chơi thì ông kêu ồn. Nếu ông nhà làm việc tại nhà, tình cảnh đó là tình cảnh của bà, nhưng tôi biết bà có tinh thần hài hước, là thương ông nhà lắm, muốn cho mọi sự được như ý, và tất nhiên mọi sự sẽ được như ý. Nhiều bà nội trợ khác đã chịu đựng được tình cảnh ấy, chẳng hạn bà Catherine Gillis, chồng là một nhà soạn nhạc có tài, mới còn trẻ mà danh đã nổi như cồn khắp Âu Mỹ, trong một nghề mà thất bại là luật chung. Hai ông bà ở gần nhà chúng tôi, tại Forest Hill, và bạn bè, ai không biết rằng bà đã giữ một vai trò quan trọng trong sự lên như diều của ông. Ông soạn nhạc tại nhà, có một phòng việc riêng ở tầng thứ tư mà ông lại thích làm việc trong phòng ăn kia. Bà lúc nào cũng điềm tĩnh, tươi cười, chẳng cho vậy làm bất tiện, và làm việc ở chung quanh ông như bà nói. Bà trông chừng hai đứa con, nếu chúng ổn quá thì tìm một trò chơi yên tĩnh cho chúng. Bà nhất định làm cho nhà cửa thành nơi lý tưởng để làm việc và nghỉ ngơi. Bà làm bếp rất khéo, trong tủ lạnh luôn luôn có bánh, có đồ giải khát, nhưng khóa kỹ không bao giờ cho trẻ ăn bậy. Cũng như mọi nghệ sĩ, ông Gillis chẳng hiểu gì về vấn đề tiền nong. Ông ghét nó lắm, mặc bà lo việc xuất nhập. Bà bàn với ông rồi quyết định trong việc lập giao kèo bán bản quyền để dành một số tiền cho tương lai. Khi quần áo ông cũ, bà dắt ông lại thợ may. Một hôm tôi hỏi bà đã tổ chức cách nào để chịu nổi sự có mặt luôn luôn của chồng, bà đáp, một khi đã tìm được phương pháp tốt thì dễ ợt mà thú vị nữa. Tôi quen thấy nhà tôi ở bên cạnh rồi. Bây giờ nếu nhà tôi đi tới hãng làm việc suốt ngày, tôi sẽ buồn lắm. Đây, tôi theo cách này mà làm cho nhà tôi thấy dễ chịu ở nhà và làm việc được yên ổn. 1. Làm cho đời sống của chồng được thảnh thơi, rồi không nghĩ tới chồng. cứ việc làm công việc của mình như thường vậy. Đừng thỉnh thoảng lại ngó xem chồng có sao không. Nếu chồng đau thì tất sẽ kêu mình rồi, vậy đừng lo. Hai, trong khi chồng làm việc đừng phá chồng nhờ mở cửa hoặc trông con hoặc trả tiền điện dùm. Cứ làm như chồng không có tại nhà, không khi nào được quên quy tắc đó, trừ phi cháy nhà. Ba, đừng chán nản. Nếu công việc của chồng không được như ý, chồng có thể cọ cọ gắt gỏng, mình cứ bình tĩnh và tươi cười để giúp chồng lấy lại được hòa khí. 4. Tùy theo công việc của chồng mà lựa giờ tiếp khách. Nếu nhà không rộng để chồng có thể ở tĩnh mịch trong một phòng riêng thì đừng mời khách tới trong khi chồng làm việc. 5. Cùng định với chồng những giờ cho trẻ được giỡn mà khỏi quấy rầy chồng. Trẻ bình thường và khỏe mạnh thì không thể ngồi yên như ông Phật được, nhưng khi quyền hạn của mỗi người được định rõ và tuân đúng thì không khí dễ thở và ai cũng sung sướng. Tôi có thể nói chắc rằng những quy tắc đó công hiệu vì tôi đã kinh nghiệm từ 8 năm nay, nghĩa là từ khi chúng tôi chung sống với nhau và nhà tôi hồi nào tới giờ vẫn làm việc tại nhà. Vậy nếu ông ở nhà suốt ngày thì xin bà theo những lời khuyên của bà Gillis. Chương 16. Công việc của bà có thể làm trở ngại ông nhà không? Nếu khi cưới ông nhà, bà đã có một địa vị hoặc một công việc làm ăn thì bà có sẵn sàng bỏ nó để giúp ông thành công mau hơn không? Nếu không thì bà đã mua lầm cuốn này rồi, vì bà nghĩ đến số phận của bà hơn là của ông. Giúp chồng thành công là một việc khá quan trọng có thể làm cho một người đàn bà bận suốt ngày. Không phải chỉ có việc nghĩ vẩn vơ rằng tương lai sẽ khá, như vậy chưa đủ, còn phải mỗi lúc lưu tâm tới. Dưới đây là chuyện một cô trẻ đẹp, cô cho nghề cô là quan trọng hơn cả, rồi một hôm thay đổi ý kiến. Cô Z. Tuwell, trước khi thành hôn với một nhà thám hiểm, đã có một nghề rất ham mê. Cô tổ chức những cuộc diễn thuyết, phát thanh và khách hàng của cô là những nhân vật có danh nhất. Họ lại kiếm cô để nhờ cô sắp đặt công việc. Trong số những nhân vật đó có Carven Wells, điên cuồng yêu cô rồi cưới cô, bằng lòng cho cô cứ tiếp tục công việc để tự lập. Đám cưới vào tháng 3. Tháng 6, ông Wells phải đi xa qua Thổ Nhĩ Kỳ để leo núi Ararat. Cô định ở nhà tiếp tục làm việc, nhưng tới phút chót cô thấy không thể sống lẻ loi, tự nhủ mình phải theo anh ấy mới được, chỉ một lần này thôi. Thế là cặp vợ chồng đó dấn thân vào một cuộc mạo hiểm sau này thành bi thảm. Họ sống những ngày cực khổ và suýt bỏ mạng ở đất khách. Khi về, ông Wells viết một cuốn sách bán rất chạy. Cô làm việc lại, nhưng không thấy hăng hái nữa vì so sánh với những mạo hiểm của chồng thì những chuyện vặt của các diễn viên giả hóa ra nhạt nhẽo làm sao. Một năm rưỡi sau, cô lại theo chồng qua Mễ Tây Cơ để leo núi Pococatepol. Thực là gian lao, cô chịu đói, chịu khát, có khi kiệt sức. Cô đâm ra hoảng sợ ghê gớm, nhưng cuộc mạo hiểm say mê biết bao. Thế là giá lạnh trên núi đã quạt hết cái ý muốn tự lập mà trước kia cô tưởng là đã ăn sâu vào lòng cô rồi. Cô hiểu rằng được làm bạn trăm năm của Carven Wells còn hơn là hái được những thành công nhỏ trong cái thời sống một mình của cô. Lần này ở Mễ Tây Cơ về, cô đóng cửa luôn phòng làm việc để tự do theo chồng đến chân trời góc biển, rồi cặp vợ chồng đó vô rừng Mã Lai, qua châu Phi, Nhật Bản, Ích Lan, thung lũng Kashmir. Cô nói với tôi thường nghĩ tới cái thời mà tôi cho rằng đàn bà phải có một công việc riêng, và tôi mắc cỡ sao hồi đó tôi còn nít đến thế. Nếu tôi không chia những sự mạo hiểm, gian lao với nhà tôi, thì đời tôi buồn và rỗng tới bực nào, và tâm thần tôi đâu được phong phú cực điểm như ngày nay. Đem tham vọng của tôi hòa với những tham vọng của nhà tôi đã được dự một phần thành công vì chúng tôi chung sức nhau để chống với thất vọng, với lo lắng. Cái vui nhất của đời tôi mà cũng là có phần thưởng đẹp nhất của tôi là câu đề tặng này trong cuốn sách của nhà tôi. tặng nhà tôi, Jeter, người bạn trai thân nhất của tôi. Chú thích, ông viết người bạn trai là muốn khen vợ cũng quả cảm như đàn ông. Hết chú thích, không có lời tưởng lệ nào của chính phủ làm cho tôi vui bằng và cái bằng cứ về tình yêu của nhà tôi đó. Hết thảy số vàng trên thế giới này cũng không quý bằng. Sự thay đổi trong lòng cô Jeter là do những hoàn cảnh bi thảm thôi thúc. Nhiều bà cũng có những chuyển hướng đó rồi nhận thấy rằng giúp chồng để gây hạnh phúc cho chồng là phần thưởng cao quý nhất, là địa vị đẹp nhất mà đàn bà có thể mơ ước. Tôi vẫn quý những bà đã có con mà hoàn cảnh bắt buộc phải làm việc ở ngoài. Những bà can đảm ấy đáng được tôn kính. Tôi nghĩ rằng người đàn bà nào cũng phải tự kiếm ăn lấy được, vì có ai biết tương lai sẽ ra sao? Có thể chỉ chiều hôm, sớm mai là gia đình đã sa sút mà phải kiếm thêm để giúp chồng. Đau ốm, chết chóc, thất nghiệp, những tai nạn đó có thể làm xáo trộn những kế hoạch dự tính kỹ lưỡng nhất. Nhưng trong cuốn này, tôi xét về những phương tiện mà đàn bà có thể dùng để giúp chồng thành công và công việc giúp chồng đủ bận để người vợ không làm thêm được việc gì khác. Một người đàn bà có công việc riêng mà lại làm siêng năng thì không còn đủ sức để săn sóc đến tương lai của chồng. Tất nhiên cũng có những ngoại lệ, nhưng nhận xét và kinh nghiệm của tôi cho tôi tin rằng có mục đích và quyền lợi chung thì vợ chồng dễ có hạnh phúc hơn và chồng dễ thành công hơn. Vậy xin bà nhớ quy tắc quan trọng này. Sẵn sàng bỏ công việc của bà đi nếu nó có thể trở ngại tới hạnh phúc và quyền lợi của chồng. Chương 17. Phải theo kịp chồng. Khi ông bà Hein cưới nhau 14 năm trước, bà nhút nhát kỳ cục. Bà nói với tôi, có khách khứa là tôi sợ, ra đám đông tôi càng sợ, mà ở một mình ngoài phố tôi cũng sợ. Tôi luôn luôn tưởng tượng rằng mọi người chăm chú ngó tôi, và tự nhiên tôi đỏ mặt lên, thực thảm hại. Ông Hein, một luật sư trẻ có tài hoạt động chính trị trong miền, cần giao thiệp với nhiều người dù các cuộc hội họp, các ủy ban, các tiệc tùng. Bà thấy đời ông như vậy mà chán nản đến cùng cực, nhút nhát, sợ đám đông như bà thì làm sao theo chồng được. Vô phương, nhưng không theo chồng thì sợ mất chồng, và bà nhất quyết tìm mọi cách thắng tính nhút nhát. Phải, nhưng thắng cách nào đây? Một hôm, bà đọc một bài trong một bài tạp chí. Thiên hạ chỉ nghĩ tới mình trước hết. Trong khi nói chuyện, ông nên dáng để khách nói, dùng những câu ngắn, khéo léo dẫn câu chuyện cho khách nói về bản thân của họ, về những dự định, lo lắng, thành công của họ. Khách sẽ thấy ông là người lịch sự vô cùng, và trong khi nghĩ tới khách, ông sẽ quên là ông ngồi đó. Mấy hàng đó thay đổi hẳn đời sống của bà Hein. Bà nhất quyết theo đúng và kết quả kỳ dị. Bà tâm sự với tôi, lần lần tôi quên những nỗi lo sợ của tôi vì tôi chỉ nghĩ tới khách. Tôi thấy rằng họ cũng có những ưu tư khó khăn. Khi hiểu thiên hạ hơn, tôi thấy bắt đầu có cảm tình với họ. Bây giờ tôi luôn luôn dáng giao du rộng và gặp người lạ, tôi tự tin lắm. Tôi thích tiếp khách, nhà tôi đi đâu tôi cũng theo, và nhà tôi đã tiến trên đường chính trị. Và nhất là tôi sung sướng đã lánh trách nhiệm tiếp khách giao du mà không bỏ nhà tôi ở đầu con đường sự nghiệp của nhà tôi. Người đàn bà nào cũng có phận sự như vậy. Một người đàn ông, bất kỳ làm nghề gì, ở trong địa vị nào, nếu được vợ khéo giao thiệp cũng rất dễ thành công. Nếu bà sinh ra đã có sẵn tài đó thì càng tốt, nếu không bà phải tập. Ông thống đốc một xứ nọ mới cho hay rằng ông thành công một phần lớn là nhờ vợ sang trọng, có duyên xử sự rất khéo. Ông sinh trong một gia đình tầm thường, sống trong một xóm nghèo tại một tỉnh kỹ nghệ, mà bà sinh ra trong một gia đình quý phái. Có khi chức vụ của ông bắt ông tiếp xúc với các bà hoàng, bà chúa, rồi đi thăm ngay các chòi lao động bẩn thỉu. Bà đi theo ông, và trong trường hợp nào thái độ của bà cũng hợp lúc và tự nhiên. Xin bà đừng nghĩ rằng tương lai vô hy vọng vì ông nhà đang ở trong một địa vị tầm thường. Thời buổi này, một công nhân nào cũng có thể leo lên được đầu thang danh vọng. Có ai mới đầu đã ngồi ở chót trên cao đâu. Bà có chịu tin ở ông nhà trong 10 năm, 20, 30 năm để ông tiến lên hàng nhất không? Vậy ngay hôm nay, bà nghĩ tới điều đó đi. Nếu bà nhút nhát như bà Sandry Hines, thì từ bây giờ, bà dự bị để thắng tính đó. Nếu bà vụng về, không tự nhiên, thiếu lịch sự, thì phải tập hiểu thiên hạ để mến họ, trọng họ. Nếu bà thấy sự học của bà thiếu thốn thì đừng tự bào chữa mình không được may mắn học đến nơi đến chốn, mà đi học thêm buổi tối, hoặc không có thì giờ thì mượn sách thư viện về coi. Một người đàn bà bị chồng để lùi lại sau trong khi chồng tiến lên một địa vị mới là một người đàn bà biếng nhác hoặc lãnh đạm, không chịu học hỏi, tu tiến. Bà Brighanston, vợ ông hội trưởng công ty chiếu bóng Mỹ, nói theo kịp chồng là chìa khóa hạnh phúc trong gia đình, muốn vậy phải giao du rộng chứ không nên du rú trong một nhóm bạn thiết. Bà viết, có lẽ bà nghĩ rằng ông nhà không có hy vọng thành một người có tên tuổi, vậy cần gì bà phải giao thiệp. Hồi tôi mới về ở với nhà tôi cũng nghĩ vậy. Lúc đó nhà tôi bán những máy hút bụi, còn phải đi chào khách từng nhà. Chúng tôi đâu có ngờ đến tương lai như ngày nay, nhưng tôi tin chắc rằng nhà tôi sẽ có tên tuổi. Đúng vậy, không ai rõ trong tương lai ra sao, nên mới phải dự bị lâu từ trước để nắm lấy cơ hội khi nó tới. Tập kết thân với nhiều người, giữ được lòng quý mến của họ, vui vẻ với mọi người, đó là những quy tắc cần thiết để dự bị cái lúc mà chồng có một chức vụ quan trọng. Thực hành được lời khuyên ấy là giúp chồng một cách đắc lực. Nếu chồng không thích giao thiệp, hơi cục cằn, thì người vợ vui vẻ, lịch thiệp phải làm cho khách khứa bạn bè quên sự vụng về của chồng. Nếu trái lại, chồng vui tính quá, thì người vợ thông minh phải giúp chồng bằng cách đừng cho chồng tỏ vẻ lố bịch. Khi tìm tài liệu để soạn cuốn này, tôi được tiếp chuyện ông giám đốc phòng nhân viên một hãng lớn. Ông thú với tôi rằng, có lúc công việc nhiều quá, ông quên mất phép lịch sự với mọi người, mà vô tình thốt những câu làm mất lòng nhiều kẻ. Ông bảo tôi, nhà tôi trái lại, lúc nào cũng nghĩ cách làm được lòng mọi người. Mới hôm trước đây, tôi chạy vội lại hãng nhuộm, đưa quần áo cho họ, bảo họ phải rửa chùi những vết dơ như thế này, thế này, chứ không được làm khác. Người thợ nhuộm hầm hầm ngó tôi rồi bảo, tôi thích bà lại đây nói chuyện, chứ không muốn ông tới. Đi đâu thì cũng vậy, nhà tôi đối với mọi người cứ ngọt như mía lùi, nhất là nhà tôi thành thực quý mến các người khác. Khi đi qua cửa tiệm tạp hóa Hoa Kiều ở đầu đường, nhà tôi chào bằng tiếng của họ. Tới một quãng nữa, gặp người Pháp bán hoa, nhà tôi hỏi ít câu tiếng Pháp, những người đó có thèm nhìn tôi đâu. Tôi hiểu vậy lắm, nhà tôi có tính vui vẻ với mọi người như vậy. Kết quả thường lạ lùng, tôi chưa biết bà đó, nhưng hy vọng được gặp một ngày kia, một người đàn bà như vậy quý báu vô cùng. Một người đàn ông mà được bà vợ tới đâu cũng lan tỏa một không khí thân mật, thành thực, đầy hảo ý, thì còn gì sướng bằng. Một người vợ như vậy, chồng tiến tới đâu cũng theo kịp. Có rất nhiều cách giúp chồng trong sự xã giao, nhưng cách nào cũng phải khéo léo thực hành lâu. Bà Kaltenburn, vợ ông hội trưởng hội ký giả, thực có tài về khoa đó. Bà như có khiếu riêng, đoán rất đúng những lúc nào nên ngắt câu chuyện. Bà nói với tôi rằng, khi tiếp khách thấy câu chuyện tiến tới một khu vực nguy hiểm, thì bà đợi lúc thuận tiện nói với chồng mình, mình, sao mình không hỏi thiếu tướng về? Thế là câu chuyện đương nói ngưng lại một lát và xoay qua những đầu đề ít chất nổ hơn. Bà cũng có cách ngăn thính giả bao vây ông, làm ông nghẹt thở sau khi ông diễn thuyết. Lần nào diễn thuyết xong, cũng có một số người chạy lại bắt tay ông và kể lể con cà con kê về mọi vấn đề. Bà lại đúng lúc xin lỗi, nói rằng xe đương đợi và cần phải đi thăm một người nữa. Sau một lần diễn thuyết ở thị sảnh nữ ước, ông Kaltenburn bị thính giả bao vây. Hỏi nhiều câu quá, bà sợ ông mệt, cũng đưa tay lên hỏi. Bà Kaltenburn xin hỏi ông Kaltenburn đã sắp về chưa, vì tới bữa rồi. Cả phòng vỗ tay và ông lẩn ngay được. Còn một khu vực nữa mà vợ có thể giúp chồng một việc rất lớn. Khi chồng đã thành công, nhưng người vợ phải yêu chồng lắm, có lòng dễ cảm và nhất là biết khéo lựa lúc, vì nếu vụng thì hại hơn là lợi. Đó là trường hợp giữ gìn sao cho chồng đừng vì thành công mà say mê mù quáng. Trong cuốn này, tôi đã chỉ nhiều cách để làm cho chồng tự tin, vui vẻ, can đảm. Nhưng người đàn bà nào cũng hiểu rằng có khi cần phải nhắc đàn ông có một quan niệm đúng về sự vật để giữ thăng bằng cho tâm thần, mà đừng tiến quá xa trên một con đường nó đưa tới sự duy kỷ hiếu thắng. Người vợ nào biết hãm những tham vọng của chồng mà chồng không phật ý thì đáng được chồng nhớ ơn hoài, và thường khi chồng hiểu là vợ có lý. Ông Disraeli, một chính khách ở Anh thế kỷ trước, nói rằng vợ ông chỉ trích những hành động của ông nghiêm khắc hơn ai hết, và ông luôn luôn cảm ơn bà đã giúp ông khỏi hỏng giò. Một doanh nhân khác, ông này ở thời đại chúng ta thú với tôi rằng những lời vợ ông khiển trách ông khi ông thấy tự tin quá là những lời quý báu vô cùng, đã vãn cứu được hạnh phúc và sự hòa hợp trong gia đình. Doanh nhân đó là Lyman Bittersoe, cháu nội tác giả cuốn Cái chòi của chú Thôm. Chính ông cũng viết sách và diễn thuyết khắp nơi. Ông nói với tôi, khi tôi mạo hiểm diễn thuyết lần đầu tiên, tôi may mắn được công chúng thích ngay và người ta đổ xô lại khen tôi. Tôi thích lắm. Sáng hôm sau, báo chí đăng những bài tỏ giọng sùng kính tôi. Tôi cắt để giữ hết những bài đó và tự cho mình là quan trọng. Hấp tấp về nhà, cho nhà tôi hay là nàng sao mà tốt thế, có được đức lang quân thiên tài như tôi. Nhà tôi từ trước vẫn khuyến khích, làm cho tôi tự tin mỗi khi tôi tiến vào một con đường mới hay là thử làm một nghề mới. Lần này cái tin quan trọng đó cơ hồ làm cho nàng lãnh đạm, nên tôi rất ngạc nhiên. Nàng bảo tôi, em mừng cho mọi sự được tốt như vậy, nhưng mình đừng nên mê mẩn vì những lời khen đó nếu mình không gắng sức để cho bài hay hơn, có giá trị và bực nhất thì những kẻ khen mình bây giờ chỉ một phút sau sẽ bỏ rơi mình. Một lần khác, tôi diễn thuyết trong một cuộc lễ đặt viên đá đầu tiên trong một tòa nhà. Tôi có cảm tưởng là lần đó đã vượt được cái tài của mình, ngang hàng với cái nhà đại hùng biện cổ kim, và tôi về nhà lòng rất khoan khoái. Tôi kể sự thành công cho nhà tôi, nhắc lại những điểm chính trong diễn văn và những lời người ta khen tôi. Tôi đợi nàng khen thì nàng chỉ mỉm cười, bình tĩnh bảo, hay lắm mình, nhưng còn những người bỏ tiền ra cất tòa nhà đó, sao mình không nói tới? Em tưởng họ cũng đáng được nhắc nhở đến vài lời chứ, vì nếu không có họ mà mình thì mình quên hẳn họ đi. Nàng đập tôi vố đó đúng quá, lòng tự phụ về tài hùng biện của tôi tiêu như mây khói, và tôi thấy nếu cứ tiến trên đường đó thì tôi sẽ thành con người duy kỷ khó chịu tới bực nào. Nhờ lương tri của nhà tôi mà từ đó tôi không tự rộng lượng với tôi nữa và tự xét được đúng những gắng sức cùng tài năng của tôi. Tất cả những bà vợ đó đều theo kịp chồng nhờ biết kết giao trong mọi giới, giữ địa vị mình trong mọi trường hợp và nhất là khéo giữ chồng cho khỏi hỏng giò. Một người đàn bà mà làm được như vậy thì không còn ngại gì ở trong đời, không bao giờ bị chồng bỏ lại ở phía sau. Tóm tắt phần thứ tư. Làm sao thích nghi với một tình thế? 1. Phải sẵn sàng rời chỗ để đến bất kỳ nơi nào nếu cần. 2. Nếu chồng phải làm một việc phụ thì đừng than vãn. 3. Chịu thích nghi với những hoàn cảnh hơi đặc biệt mà nghề của ông chồng bắt buộc. 4. Nếu chồng làm việc tại nhà thì thu xếp sao cho cả nhà được thảnh thơi không bị quấy rầy. 5. Bỏ nghề mình đi nếu nó có thể ngăn trở nghề hoặc hạnh phúc của chồng. 6. Luôn luôn theo kịp chồng, đừng để chồng bỏ lại ở sau. Thưa quý thính giả, trên đây là 6 điểm mấu chốt mà các bà vợ cần phải làm để có thể thích ứng với một tình thế mới. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin mời quý thính giả tiếp tục đến với phần thứ 5 của cuốn sách.
Chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách Bà Đan giúp chồng thành công. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự tài trợ của thí chủ Hoàng Hải Hùng. Thí chủ Hải Hùng có lời nhắn nhủ đến các bạn thính giả rằng: mong cho tất cả các bạn thanh niên đừng bao giờ tự hạn chế khả năng của bản thân, luôn khao khát học hỏi, trải nghiệm và tự tin thực hiện ước mơ của đời mình. Các bạn liên hệ anh Hải Hùng tại cửa hàng sữa và tạp hóa Hùng Phương, địa chỉ ngay trạm thu phí An Phú, đường DT 743, tỉnh Bình Dương. Cảm ơn quý anh chị đã ủng hộ cửa hàng Hùng Phương trong suốt thời gian qua. Kể từ khi thành lập là một cửa hàng nhỏ bé, kinh doanh trung thực, uy tín và được sự ủng hộ của khách hàng, trở thành một cửa hàng lớn hơn để phục vụ quý khách ngày một tốt hơn. Xin chúc mọi người sử dụng kho sách nói.com.vn và ngày càng có nhiều kiến thức bổ ích để gia đình thêm hạnh phúc, thịnh vượng. Trân trọng kính chào.